Trong chuyên đề 10, ta sẽ nghiên cứu về nhân duyên, mà dựa vào đó các thức được hành hoạt tạo ra các phản ứng tâm lý hoặc tích cực hoặc tiêu cực, từ đó dẫn đến hai thế giới phàm và thánh trong kiếp sống. Bên việc phân tích các nhân duyên của thức, ta cũng có còn cơ hội nghiên cứu một cách bao quát về học thuyết các nhân, các duyên. Theo các nhà luận sư Thành Di Thức, phần 1, quy dân kệ tụng. Dĩ quảng phân biệt, tam năng biến tướng, vi tự sở biến. Nhị phần sở y, văn hạ ưng tri, y thức sở biến, giả thuyết ngã pháp, phi biệt thật hữu. Do tư, nhất thiết duy hữu thức gia, tụng viết. Thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt. Do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức. Nhược duy hữu thức, đô vô ngoại duyên. Do hà nhi sinh, chủng chủng phân biệt, tụng viết. Do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sinh. Phần văn xuôi là lời dẫn nhập của các vị luận sư. Hai bài kệ tụng 17 và 18 là nguyên văn của Duy Thức Tam Thập Tụng, dịch nghĩa như sau: các bài kệ trước đã trình bày bao quát về đặc tính của ba thức năng biến như chủ thể chuyển biến, làm sở y cho chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Vậy làm thế nào biết được chúng là những ảnh tượng nương vào thức mà có để nói rằng tôi và thế giới, tức ngã và pháp, chỉ là những giả thuyết trên sự biến chuyển của thức mà không phải là những thực tại riêng biệt, để từ đó cho rằng tất cả duy chỉ có thức. Bài tụng trả lời rằng các thức biến bao gồm chủ thể và đối tượng phân biệt cùng nhau, vậy nên chẳng thật hữu đâu gọi là duy thức là do nghĩa này. Sự chuyển biến của các thức chính là chủ thể phân biệt và đối tượng được phân biệt. Do ý nghĩa này, cái đó không thực hữu, vì vậy nói rằng tất cả duy chỉ là thức. Nếu chỉ là thức thì không hề có các duyên ngoại tại, vậy do đâu mà có các hiện tượng sai biệt? Bài tụng ghi rằng thức hạt giống luôn khi chuyển hiện rồi hổ tương tiếp biến đa chiều, do vì hoạt động vừa nêu cấu trúc phân biệt thế này thế kia. Đây là hai bài kệ tụng giải đáp các vấn nạn liên hệ đến học thuyết duy thức, đồng thời cũng thông qua đó trình bày một cách khái quát các luận điểm mà dựa vào đó các nhà duy thức học cho rằng khi một phản ứng nhận thức giữa các giác quan diễn ra đối với thế giới trần cảnh. Thực ra con người chỉ tiếp nhận được các ảnh tượng được tương phản ở trên bộ não thôi, mà duy thức học thường gọi là vô biểu sắc. Như vậy, việc phản ánh trực tiếp từ thế giới hiện tượng là không thể đạt được, mà phải qua vô biểu sắc. Và cũng từ việc không hiểu được vấn đề tế nhị vừa nêu, những người chủ trương duy vật thường liệt đạo Phật qua trường phái Du và Hành Tông là duy tâm, tức là quy kết rằng là duy tất học chủ trương chỉ có thức, và thức là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, sơn hà, ngoại vật, và ngoài tâm thức ra không có bất kỳ một hiện thực nào khác. Đó là việc hiểu ngộ nhận quan điểm duy thức của đạo Phật mà thôi. Trong phần 2, khi phân tích về sự chuyển biến của thức, chúng ta thấy là các vấn đạn và các luận điểm quy kết đạo Phật là duy tâm là khó có thể chấp nhận được. Các chủ thể thức chuyển biến theo duy thức học bao gồm thức hạt giống, tức là thức kho tàng Alaya, thức chấp ngã, tức thức mạt na, và sáu thức giác quan. Do hệ thống các thức vừa nêu, thế giới trần cảnh còn được gọi là thế giới ngoại tại hay thế giới khách quan, được con người tiếp nhận, đánh giá, phán đoán, diễn dịch, loại suy, tổng hợp và quy nạp. Nếu thiếu đi các thức năng biến thì thế giới trần cảnh sẽ không được khắc hình và phản ánh như là con người đã làm từ khi con người có mặt ở trên hành tinh này. Các thái độ tâm lý theo duy thức học là các tâm sở. Vì lệ thuộc vào các tâm năng biến nên chúng cũng chuyển biến theo mô thức, chuyển biến của thức, mà chúng có mối quan hệ rất là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Có những loại tâm sở tương đương với thức mạt na, số khác thì tương đương với ý thức, số còn lại thì tương đương với năm thức giác quan. Tính tương đương giữa các thái độ tâm lý với các thức mà chúng có mối quan hệ lệ thuộc sẽ tạo ra một mối chuyển biến hai chiều, và tính chuyển biến này đó được gọi là duyên của thức. Một chuyển biến nào cũng đều liên hệ đến thứ nhất là chủ thể nhận thức, thường được gọi là kiến phần, và khách thể được nhận thức thì thường được gọi là tướng phần. Tính cố định trong quy trình tiếp nhận sự vật hiện tượng của các giác quan là không thể thực hiện được. Trong tình trạng bị hôn mê, các giác quan tạm thời như ngưng hoạt động, tính chuyển biến vẫn tiếp tục diễn ra ở mức độ vi tế là vô thức. Trong cảnh giới vô thức thì kiến phần vẫn tiếp tục hoạt động dầu là mờ nhạt. Tướng phần tức là thế giới trần cảnh ở đây là các ý niệm đã được lưu giữ trong cõi vô thức. Và thậm chí có một số tình huống bệnh nhân khi đã được gây mê bởi các loại thuốc tê và thuốc gây mê, nhưng trong não bộ của bệnh nhân ấy vẫn diễn ra các hoạt động mơ, hoặc là ác mộng, hoặc là thiện mộng đó. Như vậy là tướng phần chưa từng dừng nghỉ, mặc dầu các cái quan tạm dừng lắng trong một số tình huống và biến cố cụ thể. Dựa vào tính chuyển biến của thức, thức có mối vai trò quan trọng, và cũng dựa vào cái tính nhận thức của thức mà các nhà tâm thức học Phật giáo khẳng định rằng khái niệm được gọi là ngã tức là tôi và pháp tức là thế giới thực ra đó chỉ được con người tiếp nhận qua ảnh tượng của chúng chứ không phải là qua thực thể của chúng. Các thức dần biến chỉ tiếp xúc với phần vô biểu sắc trong bộ não thôi, và do vậy cái được gọi là tôi giả định và sự phân hiện tượng giả định thực ra là không tồn tại trong sự tương đối và tương quan với thức, theo nghĩa rằng là chúng thật sự là không cần đến bất cứ một hoạt động nào của thức. Nói một cách khác, theo tâm thức học, bất kỳ một nhận thức nào của con người về hữu thể trong sự tồn tại tại thế gian này thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là các nhận thức về ảnh tượng của thực tại ta. Bài trước chúng ta phân tích về năm thứ giác quan, việc tiếp nhận ảnh tượng của thực tại đó đã được phản ánh từ đó là khá rõ. Do đó khái niệm duy thức tức là tiếp nhận được các ảnh tượng của thức hơn là trực tiếp từ thế giới thực tại, điều này hoàn toàn khác với việc cho rằng thế giới thực tại là không có, và thế giới thực tại là con đẻ của tâm hay là của mối tương quan các tâm thức. Sở dĩ thế giới thực tại được gọi là không thực hữu là vì theo các nhà tâm thức học, các hữu thể thực tại đó chỉ tồn tại mang tính điều kiện trong một không gian và thời gian nhất định. Đố ai chứng minh được trên hành tinh này các vật thể từ lớn đến nhỏ có thể tồn tại một cách độc lập, không lệ thuộc vào các tha điều kiện, tức là tính điều kiện ngoại tại ngoài chính nó. Vì chúng tồn tại mang tính điều kiện cho nên hiện hữu của chúng được tiếp nhận bằng tiến trình nhận thức qua các ảnh tượng thôi. Thói quen văn hóa, phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân đã làm cho chúng ta có rất nhiều các loại nhận thức phân biệt mang tính chấp trước. Theo đó, các hình ảnh ngoại giới đã được chấp thành là thật ngã và thật pháp, mà trên thực tế thì chúng chỉ tồn tại mang tính giả hợp thôi. Khái niệm thật hữu theo Phật giáo quan niệm bất biến, tồn tại vĩnh hằng, không mang tính điều kiện, không bị bất kỳ một sự chi phối nào tác động và ảnh hưởng, và đây là điều không thể thực hiện được. Kinh Thập Địa có đoạn sau đây: liễu đạt tam giới, duy thị tâm, thập dị hữu chi, y tâm hữu. Khi ta hiểu rõ được ba cõi dục, sắc và vô sắc có mặt dựa vào hệ quy chiếu của tâm, thì 12 cảnh giới đều do nương vào tâm mà tồn tại và hành động, mà hoạt động. Đoạn văn này hoàn toàn không nói rằng là tâm là nguyên nhân đầu tiên, mà dựa vào tính khai thị đó, mọi sự vật hiện tượng theo đó có mặt. Ở đây chúng ta thấy các cảnh giới nhân, thiên, Atula, súc sinh, ngạ quỷ đều có mối quan hệ với tâm. Các cảnh giới thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cũng là do tiến trình chuyển hóa và thanh tịnh tâm. Người phàm và thánh đều nương vào tâm mà có. Và đoạn kinh này hoàn toàn không nói rằng tâm là nguồn gốc của các vật chất. Ở một đoạn khác, luận thập địa, tức là phần giải thích kinh thập địa, trích lại một đoạn kinh như sau: Thị Bồ Tát tác thị niệm, tam giới hư vọng, đảng thị nhất tâm tác. Vị Bồ Tát này đã có nhận thức rằng ba cảnh giới dục, sắc và vô sắc vốn là hư vọng, do tâm của con người mà có các cảnh giới như thế. Và đoạn này cũng một lần nữa rất dễ dàng làm chúng ta bị ngộ nhận rằng tâm là chủ thể tạo ra thế giới vật chất. Đa khi thế giới dục, thế giới sắc, thế giới vô sắc do vì tâm thanh tịnh hay là tâm nhiễm ô mà con người tái sanh một cách tương thích về các cảnh giới này. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: tam giới hư vọng, đảng thị tâm tác. Và đoạn này thì hoàn toàn phù hợp với Kinh Thập Địa, được Luận Thập Địa trích dẫn. Ba thế giới dục, sắc, vô sắc là hư vọng, do tâm mà có ra như thế. Ở một đoạn khác của Kinh Hoa Nghiêm có câu: tam giới sở hữu, di thị nhất tâm. Ở đây không hề nói về tính tác giả của tâm trong việc hình thành thế giới vật chất, mà chỉ nói về các cái cảnh giới tương thích với tâm thôi. Khi tâm chìm đắm vào dục và các phương diện hưởng thụ, người như thế được gọi là chúng sinh dục giới. Khi tâm hướng về các vật dụng hiện thực, thế giới vật chất, thì người ấy đang sống trong thế giới sắc giới. Khi tâm trải nghiệm các giá trị tinh thần, nhân văn, nhân đạo, văn hóa, đạo đức và tâm linh, thì chúng sinh ấy được xem là đang sống trong cảnh giới vô sắc. Và không cần có mặt ở đâu, tại hành tinh này mỗi một con người có khi đang sống với thế giới dục, đang sống với thế giới sắc và đang sống với thế giới vô sắc. Trong mỗi ngày, con người chúng ta cũng trải qua các cấp độ tương ứng của tâm như vừa nêu. Đoạn kinh Giải Thâm Mật cho biết như sau: ngã thuyết thức sở duyên, duy thức sở hiện cố. Ta cho rằng ta đây, tức là Như Lai đó, thức là mang tính sở duyên, tức là tương tác đa chiều. Do đó các thứ mà chúng ta nhận được từ thức, tức là nhận thức phân biệt đó, là do thức mà có. Như vậy đây nói về cái bản chất nhận thức của thức đối với thế giới thực tại, là nhận thấy được các ảnh tự của thực tại hơn là tự thân của chúng. Chứ hoàn toàn không có ý gì nói rằng thức tạo ra thế giới vật chất. Kinh Duy Ma Cật khẳng định tâm cấu, cố chúng sinh cấu, tâm tịnh, cố chúng sinh tịnh. Và đoạn này đã giúp cho chúng ta giải thích rất rõ về mối quan hệ của tâm với các cảnh giới sống mà con người đó chịu trực tiếp cái biệt nghiệp hay là cộng nghiệp. Nghĩa đen của đoạn kinh này là khi tâm bị ô uế, cho nên là chúng sanh sống trong trạng thái ô uế. Khi tâm trải nghiệm thanh tịnh thì chúng sinh đang trở thành là người thanh tịnh. Như vậy là tùy theo tâm mà cảnh giới phàm thánh, cấu uế và thanh tịnh đó, được xác lập. Và tương tự, nếu áp dụng các khái niệm và nội dung vừa nêu vào trong thuật ngữ đại thừa và tiểu thừa, thì những người nào không có tâm nguyện tu tập và hướng đến giải thoát, không có hạnh nguyện độ sinh, không có tâm cao cả chí quyền hùng, mà chỉ lo ẩn dương nơi cửa Phật, đều được gọi là những người thấp hơn tiểu thừa. Và khái niệm này hoàn toàn không liên hệ về gì đối với các vị tăng sĩ theo trường phái Thượng Tọa Bộ. Và ai thực hiện được các tâm vĩ đại cao thượng, thực tập các ba la mật, hướng đến con đường giải thoát và giúp cho chúng sinh đó cùng có được cơ hội tương tự, thì được gọi là những người sống với tâm hạnh đại thừa. Và do vậy không liên hệ gì với tình trạng các tu sĩ Phật giáo bất truyền. Ngày nay các nước theo Phật giáo Nam Tông tiến bộ rất nhiều so với các nước theo Phật giáo Đại Thừa, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Trong phương diện tiến bộ đó, chúng ta có thể xem trường phái Thượng Tọa Bộ là Đại Thừa đúng nghĩa. Còn ai tự xưng mình là Đại Thừa nhưng tâm niệm thì vẫn còn hướng đến sự lợi ích nhóm, phân biệt, tranh chấp các quyền lợi trong nội bộ Phật giáo mà không nghĩ đến việc làm sao để giúp cho bá tính ngày càng hiểu và chấp nhận được đạo Phật, thì cái đó không thể nào xứng đáng gọi là một hành giả đại thừa. Trở lại vấn đề tâm tương thích với các cảnh giới sống, ta có thể khẳng định rằng là thế giới ngoại tại vẫn tiếp tục tồn tại và duy trì sự tồn tại của chúng một cách rất tương đối với các duyên mà chúng tương tác một cách trực tiếp hay gián tiếp, dầu có thế giới hay không có thế giới của tâm. Các cảnh vật mà chúng ta mắt thấy, các âm thanh ta tai nghe, tương tự mũi ngửi lưỡi nếm, diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, có khi đó mình không để ý đến thế giới vật chất đó, không vì thế mà mất đi sự tồn tại. Trong một tập thể đông, khi một con người đang bận tâm về một chuyện gì đó, đối diện trước một người thân quen mà như thể là không thấy vậy, không thấy rõ được cái tính tập trung dẫn đến việc quan trọng quá một vấn đề và không quan trọng quá những vấn đề còn lại, chúng ta có thể rơi vào tình trạng là chấp trước và nghĩ rằng là người thân của mình á phớt lờ và muốn làm lơ về mình. Mà trên thực tế đó thì dụng ý đó đôi lúc là chưa từng có mặt trong tâm thức của người đối diện. Năm tổ hợp tâm vật lý bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. 12 giới, tức là khi các đối tượng hình thù, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm và các vật được hình dung, tạo ra thế nhận thức một cách tương thích, đều được các thức giác quan phần lớn là nhận thức bằng hiện lượng, tức là trực quan. Trong bài trước chúng ta cũng đã khẳng định rất rõ, không phải bất kỳ một trực quan nào cũng đủ dữ liệu để trở thành một trực quan đúng. Các dữ liệu kiến thức và đặc biệt là trí tuệ sẽ giúp cho trực quan diễn ra theo hướng phản ánh đúng với thế giới thực tại. Thiếu yếu tố đó làm hỗ trợ duyên, phần lớn các phán đoán từ trực quan đến suy luận rơi vào nhận thức sai lầm. Tất cả mọi tướng và cảnh trần của trực quan đều được gọi chung vào một thuật ngữ là tự tướng Phật. Kiến Phật là chủ thể nhận thức, tướng Phật là khách thể nhận thức, tự tướng Phật là cảnh của thế giới trực quan. Đa khi cái được trực tiếp nhận biết chính là sở biến của tâm, tức là vô biểu sắc tồn tại trên các hệ thống thần kinh và bộ não, tức là thần kinh trung ương. Hầu như là hoạt động nhận thức chúng ta đã diễn ra ở phạm vi đó. Còn việc tiếp nhận các cảnh vật bên ngoài thực ra là được tiếp nhận thêm một lần nữa, đưa vào thần kinh trung ương rồi chúng ta mới tiếp nhận các ấn tượng đó thôi. Và đây là một phân tích mang tính chuyên sâu mà duy thức học nhiều thế kỷ trước đã phù hợp với khoa vật lý hiện đại. Đó là điều rất đáng hãnh diện và tự hào. Các ấn tượng về thế giới hiện hữu được thức tiếp nhận là không tồn tại thực, chúng giống như là các cảnh chiêm bao thôi. Và đây cũng là một cái điều rất khó hiểu, nhưng nó phản ánh đúng bản chất của tiến trình nhận thức. Các giác quan tiếp nhận ảnh tượng của thế giới thực tại vào bên trong bộ não dưới hình thức là các vô biểu sắc, rồi các thức gồm mặt na, ý thức và tâm thức giác quan tiếp nhận là các ảnh thức, các ảnh tượng vô biểu thức đó thêm một lần nữa. Như vậy là chúng ta trải qua hai giai đoạn nhận thức gián tiếp hoặc là trung gian. Cho nên các ảnh tượng đó, nếu nó là tồn tại thật thì không đúng mà. Các tồn tại thật là thế giới ngoại tại, còn các ảnh tượng tồn tại trong cuộc đời là một bản photocopy thôi. Giống như máy kỹ thuật số, máy cơ sử dụng bằng hệ thống phim, chụp một vật nào đó từ thế giới ngoại tại, lập tức ảnh tượng của thế giới ngoại tại đó được ghi lại với một độ phân giải hoặc lớn hoặc nhỏ. Nếu ta cho rằng đó, hình ảnh được máy kỹ thuật số hoặc máy cơ ghi nhận lại là một thực tại thật đó, là một sai lầm lớn. Vì chú chỉ là một bản sao thôi. Và cái gì là một bản sao? Cái đó là phó bản, được ví ở trong duy thức học như là các cảnh vật trong chiêm bao, chứ không phải là thế giới hiện thực. Còn thế giới hiện thực vẫn tiếp tục diễn ra một cách rất độc lập với nhận thức chủ quan của con người. Dùng tấm gương như một ảnh tượng so sánh về tiến trình nhận thức của các thức năng biết, ta sẽ thấy rất rõ là các sự vật hiện tượng được ghi lại trong tấm gương tương tự giống như là các ảnh tượng được ghi nhận lại trên bộ não, như tức là các vô biểu sắc. Chỉ có những người mà hoạt dụng của tâm trở nên bất bình thường mới xem vật trong gương là vật thật ra. Còn người bình thường đó thì phải nói thế giới hoại tại là thế giới thật, mang tính điều kiện, không có cái tôi thực hữu và không có bản chất pháp thực tại ở trong chúng. Như vậy toàn bộ nội dung của hai bài kệ 17-18 là nhấn mạnh đến góc độ này. Bốn, các điều kiện, thuật ngữ trong thời chính thức gọi là tứ duyên, thông qua sự chuyển biến giữa các thức đang biến với thế giới trần cảnh, tiến trình nhận thức được thiết lập. Vật được nhận thức là một ảo ảnh hay là một ảnh tượng tồn tại trong tâm, còn thế giới thực tại mà ảnh tượng này được ghi nhận lại đó là tồn tại một cách giả hữu. Để có được tiến trình nhận thức đó thì theo Phật giáo, các duyên sau đây chúng ta cần phải nắm vững để thấy rõ được cái hoạt động của nó trong tiến trình chuyển biến. Một nhỏ, nhân duyên được duy thức học định nghĩa bao gồm các hạt giống và các hiện hành. Đây là định nghĩa bao quát nhất nhưng lại có một nội hàm rộng nhất. Các hạt giống được ghi nhận lại trong kho tàng thức, các hạt giống của thế giới ngoại tại và các hiện hành của hạt giống trong tâm thức, cũng như là các hiện hành của các hạt giống ngoại tại, đã bao gồm mọi sự vật hiện tượng thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, tồn tại, đã tồn tại, tiếp tục tồn tại. Chủng tử là một trong những công năng đặc biệt của giới và các đại địa, đất, nước, gió, lửa, của các hoạt dụng thiện và bất thiện, của tiến trình bị nhiễm lắm trong sanh tử và luân hồi, và ngay cả trong tình trạng vô ký thuộc về bản thức. Như vậy chủng tử là một khái niệm bao quát tất cả mọi sự vật hiện tượng này. Sự vật hiện tượng nào cũng có các hạt giống mà dựa vào đó chúng được sinh sôi, tồn tại, phát triển, ngoài việc là tiếp tục tạo ra một quy trình tương tự. Chức năng của các chủng tử là tạo ra công năng cùng nhóm loại, cùng bẩm chất, cùng tính chất, kế tiếp theo sau đó để tiếp tục sinh ra các hiệu quả cùng loại một cách đồng thời hoặc là một cách khác thời. Khi lấy các hạt đậu xanh ủ với một điều kiện nhiệt độ nhất định, vài ba ngày sau chúng ta có rất nhiều các giá để ăn. Dùng các loại hóa chất của Trung Quốc thì giá sẽ mọc to dài, có nhiều khối lượng và trọng lượng, bán được nhiều tiền. Người ăn các loại giá đó vào phát sinh ra rất nhiều các loại bệnh. Hạt đậu xanh là hạt giống, và giá tức là quả của hạt giống này, nên nó cùng hạt giống nào thì nó ra các chủng loại cây đó thôi. Tương tự, toàn bộ mọi chủng loại thiên sai dạng biệt trong vũ trụ ba la này cũng phát xuất từ các hạt giống của riêng chúng thôi. Hạt đậu xanh không thể tạo ra cây lúa, hạt gạo không thể tạo ra cây lúa mì, cây lúa mì không thể tạo ra quả cam. Hiện hành được hiểu trong tâm thức học là các thể hiện của bảy thức, không bao gồm thức A-la-gia, cùng với các tâm sở tương ưng, tức là các thái độ tâm lý kéo theo sau, trực thuộc bảy loại thức này. Như vậy phạm vi của sự hiện hành là rất rộng. Không có một vật thể nào, từ lớn đến nhỏ, không có hiện tượng tâm nào, từ phức tạp đến đơn giản, mà không tạo ra tiến trình hiện hành, tức là các biểu đạt bên ngoài của chúng. Người có tâm dễ nhiễm trước thì hầu như là cặp mắt á, lúc nào cũng láu liên, không có định tĩnh. Tính láo liên như một phản ứng tâm lý, như là một hệ quả tất yếu kéo theo sau từ tâm bị nhiễm đắm về lĩnh vực này. Thì trong tình huống này, khái niệm tướng tùng tâm hiện không có gì làm sai với thực tại, và lấy nó như là một nghệ thuật để ta có thể đánh giá được tính cách của con người. Các hiện hành đều là mọi sự vật hiện tượng được quân tập trong bản thức, tức là thức mặt na, rồi theo đó sản sinh ra các chủng tử cùng loại. Từ hạt giống tạo ra hiện hành, tức là các cái diễn tiến của nó, rồi từ các diễn tiến tức là hiện hành lại tiếp tục quay trở về với hạt giống. Cái quy trình làm như thế là không gián đoạn, giống như từ quả trứng gà tạo ra các con gà, con vịt, con chim. Từ các loài gà, vịt, chim lại tiếp tục có mặt các quả trứng. Do đó không quan trọng trong việc xác định quả trứng có trước hay các chủng loại gà, vịt, chim có trước, tùy theo trường hợp mà tính có trước có sau được thiết lập. Thực tế thì ngoài các hiện hành đồng loại, thế giới này còn có các loại hiện hành dị loại, hỗ tương, tác động làm nhân duyên cho nhau, dẫn đến tiến trình loại trừ hoặc là vô hiệu hóa lẫn nhau. Đưa một lượng đậu xanh vào trong cơ thể thì thực phẩm dầu và gia vị cay nồng sẽ được triệt tiêu. Người tiêu thụ trong tình huống này sẽ không bị rơi vào các chứng bệnh trúng thực, vì đậu xanh có chức năng triệt tiêu các loại độc tố trong cơ thể. Trong đời sống xã hội, do kiến thức y khoa còn có giới hạn, nhiều loại thuốc gia truyền đã được bơm phòng chức năng rằng chúng có thể triệt tiêu được một số chứng bệnh, chẳng hạn như là sừng tê giác được xem là có thể trị được bệnh thận, bệnh gan, các loại bệnh ung thư. Thực tế là không phải vậy. Hoặc là yến có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, đó cũng là những cái tính cương điệu, còn thực tiễn thì không có thật sự như thế. Như vậy tính trực tiêu á, nó diễn ra theo cái thế đối lập giữa các hạt giống và giữa các hiện hành. Hai nhỏ đẳng vô gián duyên. Nếu nhân duyên á, là một tiến trình dựa vào hạt giống mà quả có thể được tưởng thành thông qua các duyên thuận và nghịch, thì đẳng vô gián duyên trước nhất được hiểu là các duyên mang tính cùng nhóm loại liên tục tác động chi phối để tạo ra một tiến trình ảnh hưởng không hề bị gián đoạn. Cái trước mở đường là làm điều kiện cho cái sau được hiện hữu, cái sau lại tiếp tục trở thành điều kiện cho cái sau nữa tồn tại và phát triển, tiếp nối nhau một cách chập trùng. Đi học được những ngày đầu phát sinh ra tâm lý phấn khởi thì những ngày sau chúng ta không bỏ lớp. Còn ai đã bỏ lớp vài ba buổi mà không bị kỷ luật vẫn được thi thì dẫn đến cái đà là tiếp tục bỏ lớp nữa. Cái gì nó cũng dẫn đến những cái đà hết. Thì đẳng vô gián duyên là các điều kiện mang tính đà, mang tính dẫn khởi, mang tính tác động và hỗ trợ cho cái quy trình đó nó được tái lập đi lặp lại một cách hữu thức và có điều kiện. Dựa vào cấu trúc đẳng vô gián duyên này, ai muốn giỏi một ngoại ngữ hay nhiều ngoại ngữ, công việc phải làm là thường xuyên học thuộc lòng các mẫu đối thoại trong ngôn ngữ đó, phải hiểu rõ từng từ ngữ và từng loại từ. Sau khi thuộc được khoảng chừng 2-3 ngàn câu trong vòng 6 tháng học thuộc lòng, người học ngoại ngữ có thể đàm thoại một cách thoải mái với người bản địa. Những quảng cáo học ngoại ngữ trong vòng 3 tháng mà không nói được là không lấy tiền hoặc trả tiền lại đều là mang tính rỗng suông, không có thật. Tiền nào của đó có thể đúng với một số trường hợp, nhưng hoàn toàn không đúng trong các trung tâm dạy ngoại ngữ lấy tiền cao. Nếu đương sự không hề nỗ lực học thuộc lòng, như vậy việc học thuộc lòng đã trở thành đẳng vô gián duyên để giúp cho một người có thể nói lưu loát một ngoại ngữ. Tương tự, đang trong quá trình là tu học lời Phật dạy đó, chúng ta đừng bận tâm đến việc làm Phật sự. Nạp vào trong kho tàng A Lại Gia càng nhiều các dữ liệu kiến thức Phật pháp mang tính thuộc lòng, khi có điều kiện đứng trước các đối tượng quần chúng đa dạng nhiều khác nhau, người đó sẽ không bao giờ bị khớp vì dữ liệu mình đã quá nhiều rồi, tạo ra sự tự tin và có thể nói một cách thao thao bất tuyệt. Còn các hạt giống đó mà không có đủ, chỉ cần nói chuyện thuyết trình 1-2 buổi là hết vốn rồi. Như vậy đẳng vô gián duyên thực chất là một phần mở rộng của thuyết duyên khởi trong mối quan hệ giữa nhân và quả thôi, và đây là điều rất cần thiết. Nếu thiếu nó thì hầu như mọi việc khó có thể tồn tại một cách thành công được. Trong mối quan hệ của tâm thức với thế giới cảnh đó, thì chúng ta thấy tâm sở, tức là thái độ tâm lý, luôn luôn vận hành cùng với tâm, tương ưng với tâm, hòa hiệp với tâm là một. Do đó đã hỗ trợ cho tâm như là một đẳng vô gián duyên. Tham sắc là một đẳng vô gián duyên của con mắt. Tham các loại âm thanh thích hợp là một đẳng vô gián duyên của lỗ tai. Từ đó dẫn đến là các cái nghiện về sự tiêu thụ, nhu cầu văn hóa, thẩm mỹ, vật thực, mà nếu thiếu nó là con người hầu như là chịu không nổi. Các thứ hạt giống khi tồn tại trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đã trở thành là một đẳng vô gián duyên, vì hầu như là A Lại Gia chưa từng bị ngưng hoạt động hay kết liễu sự hoạt động của đó trong tiến trình sanh tử. Cho nên thức A Lại Gia sau khi con người tắt hơi thở lại tiếp tục có mặt ở trong một bào thai, với tức là một đẳng vô nhân duyên cho sự sống tiếp nối. Và học thuyết này cũng đã gián tiếp khẳng định rằng là sau khi chết, các hương linh phải tái sinh liền. Tính tồn tại trung gian là rất ngắn hạn, chứ không có lâu dài vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm như dân gian và sự mê tín đã đồn đãi. Ba nhỏ, sở duyên duyên định nghĩa khái quát như sau: bất cứ một sự vật hiện tượng nào mà tâm hoặc sự tương ưng của tâm mang ảnh tượng của nó được tư duy, ỷ thác đều được gọi chung là sở duyên duyên. Tức là duyên mang tính điều kiện của các sở duyên. Một đoạn khác Thầy Chí Thức Lượng khẳng định như sau: cái mà tách hoài thể năng duyên, mà nó là chất thể dẫn thể được tiến trình tư duy, được ỷ thác nội tại, cái đó được gọi là sơ sở duyên duyên, tức là sở duyên duyên ban đầu. Tất cả các năng duyên đều có thân sở duyên duyên, vì nếu không có cái để nó tư lự, ỷ thác nội tại thì thức không thể sanh khởi. Đối với các sơ sở duyên duyên có thể có hoặc không có thể có, vì không cần đến cái bên ngoài làm chỗ ỷ thác và tư lự, thức vẫn có thể tiếp tục sanh khởi. Như vậy sở duyên duyên được hiểu là những yếu tố đã được ghi nhận lại trong bộ não qua các ảnh tượng. Và nhờ vào các ảnh tượng này là khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta dẫn khởi ra các kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua. Nhờ đó cái phản ứng nhận thức trong tình huống đó trở nên nhanh chóng hơn và quen thuộc hơn. Về bản chất, thức chấp ngã mạt na có mặt trong mọi cảnh giới thuộc về ba cõi và sáu đường, nên phải dựa gá vào chất thể bên ngoài để tồn tại. Từ đó mà nó được mệnh danh là một sở duyên duyên trong tiến trình tái sinh. Ý thức so với các thức còn lại là rất nhạy bén, tính vận hành của nó là rất linh hoạt. Cảnh giới phàm hoặc là thánh có thể cần dựa gá vào ngoại chất, nhưng cũng có thể là không cần đến. Sở duyên duyên của thức trong tình huống này là không nhất định cần có. Có lúc là cần có thì nó hoạt động tốt hơn, lúc không có thì cũng không sao. Đối với năm thức giác quan thì sở duyên duyên là không thể thiếu. Sở duyên duyên của chúng là rất thô, chậm lục, yếu kém, nên cần phải gá vào các chất thể ngoại tại để tiến trình nhận thức mới có thể được thực hiện. Như vậy sở duyên duyên là những yếu tố hỗ trợ cho nhân duyên được thực hiện theo sự tiếp nối về những gì mà nó đã từng được tiếp xúc, ghi nhận trước đây. Bốn nhỏ, tăng thượng duyên được định nghĩa là các duyên ngày càng tăng dần điều, phát triển mạnh hơn để dẫn đến sự dứt điểm trong tiến trình trổ quả của một nhân dưới sự tác động của các duyên thuận hoặc các duyên nghịch. Tăng thượng duyên có thể chi phối tiến trình nhân duyên của những cái khác hoặc là giống với nó. Ví dụ, Bằng Đặt là một người dốt chữ, kém hiểu biết về sự vật hiện tượng, nhưng mà vì có được cái tăng thượng duyên dựa vào hành động quét chổi liên tưởng đến việc quét tâm, các bệnh nhơ tâm lý như tham lam, sân hận, si mê đến một giai đoạn nào đó được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Tăng thượng duyên này nhờ đó phát triển một cách tột độ, Bằng Đặt vẫn có thể trở thành là người chứng đắc quả A-la-hán. Như vậy tăng thượng duyên là quan trọng hơn, vì nó tăng dần điều, cứ mỗi ngày nó thêm chút, thêm một chút, thành tựu lúc nào không hay. Dân gian Việt Nam có câu mưa dầm thấm đất, là một khái niệm thuộc về phạm vi của tăng thượng duyên. Hoặc trong chiến tranh thì người ta có chiến lược là đánh du kích, đánh liên tục, đánh rải rác, đánh ở nhiều nơi, làm cho những người trong cuộc đó bị đánh lén, đánh úp, cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bỏ giáo mà quy hàng. Cho nên trong thế giới truyền thông ngày nay đó, thì đừng để thái độ tâm lý đám đông chi phối và ảnh hưởng chúng ta. Một người có thể sử dụng đến 100 nickname và họ di chuyển nhiều địa điểm khác nhau để tạo ra những IP lưu giữ lại trên máy khác nhau. Và nếu không khéo tham gia vào trong một diễn đàn với tác động tăng thượng duyên của nhiều nickname khác nhau, chúng ta nghĩ rằng là đây là điều chân lý cho nên rất nhiều người đã ủng hộ nó, hoặc đây là điều phi chân lý cho nên rất nhiều người đã phản đối nó, là chúng ta bị mắc vào cái bẫy của những người tham gia vào trong cuộc chơi mà thái độ chơi của họ là không có nghiêm túc và không công bằng. Nếu trong thế giới hiện thực chúng ta cần phải có những thái độ dè dặt cần thiết, thì trong thế giới ảo của Internet á, thì việc dè dặt và cẩn trọng đó cần phải được cảnh báo và đề cao nhiều hơn nữa. Không để việc này đó thì suốt cuộc đời chúng ta bị mất thời giờ cho thị phi ở trên diễn đàn Internet thôi. Rất nhiều người Việt Nam sau thời gian định cư tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, châu Âu vẫn không có việc làm. Thời gian rảnh rỗi đó cứ vào các diễn đàn để chứng minh cái to của mình là quan trọng. Suốt ngày, thậm chí là 16 tiếng trên 24 giờ bình luận, đánh giá, nhận định, phê phán, chỉ trích, tán đồng, ủng hộ, thấy như là bận rộn suốt ngày nhưng mà chẳng làm nên một trò trống gì. Đây là các tăng thượng duyên làm cho một người ăn không ngồi rồi trở thành một kẻ tạo nghiệp xấu. Còn người mà có công việc đàng hoàng thì không có rảnh rỗi đi làm những chuyện không không đó. Do đó phải biết tạo cho mình các tăng thượng duyên tích cực, từ sự thành tựu đó nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Về bản chất, tăng thượng duyên tạo ra các cái cộng hưởng, cộng sinh, cộng trụ, cộng thành và cộng đắc. Học cùng nhóm với những người bạn thông minh, ta có được một tăng thượng duyên là phấn chấn học, sáng tạo trong học và đạt nhiều thành quả trong học. Chơi chung với những kẻ ăn chơi, đàn điếm, lười biếng, dựa dẫm, ỷ lại, tăng thượng duyên này sẽ làm cho chúng ta trở thành là những kẻ hư đốt. Gần mực thì đen, gần thì sáng là một phản ánh về tăng thượng duyên, ảnh hưởng đến cộng nghiệp và cá tánh. Nên tăng thượng duyên có một tác dụng rất mạnh mẽ và đã quyết định sự trưởng thành của một quả thông qua các duyên thuận hoặc là nghịch. Năm lớn, 10 nhân, một nhỏ, tùy thuyết nhân, và ngữ y sứ. Trước nhất, khái niệm ngữ y sứ được hiểu là một tính thể của ngôn ngữ, được dẫn thể bởi pháp, tức là sự vật hiện tượng, danh tức tên gọi, tưởng tức là tiến trình nhận thức. Dựa vào cơ sở này mà tùy thuyết nhân đã có mặt, tức là sự vật hiện tượng, tên gọi, rồi thái độ tâm lý của chúng ta về chúng đã trở thành là cơ sở nền tảng của ngôn ngữ, và tùy thuyết nhân dựa vào đó mà được đặt ra. Tùy theo tên gọi, các tướng trạng được nắm bắt, được chấp, mà ngôn thuyết của con người bắt đầu có mặt. Tùy thuyết nhân được hiểu như là cái nói, tức là nội dung nói, làm nhân cho cái được nói. Nhân tùy thuyết được hiểu nôm na là các yếu tố dựa vào đó mà con người đã tạo ra các gọi là ngôn ngữ mặc định trong cuộc đời. Hai nhỏ, quan đại nhân và lãnh sọ y sứ. Quan đại nhân tức là nhân có tính tương tác đa chiều. Quan hệ đây là dẫn khởi và tạo điều kiện cho nhau. Tính quan hệ tương tác đó diễn ra theo cách thức: cái này có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái này diệt, cái nọ diệt. Và nhờ vậy mà mọi sự hiện tượng được sanh, trụ, dị, diệt. Nói một cách khác là cái này là năng duyên thúc đẩy của cái khác và ngược lại. Dựa vào sinh viên mà các giáo viên, các giảng viên và các giáo sư nỗ lực phấn đấu để trở thành là nhà giáo giỏi. Dựa vào sự của các nhà giáo mà các học viên và sinh viên phấn đấu học để trở thành họ hoặc giỏi họ trong tương lai. Dựa vào giáo viên và học viên mà các trường lớp từ mẫu giáo cho đến đại học, hậu đại học có mặt. Hầu như là không có cái nào mà không tạo ra quan đại nhân cho những cái khác. Phật tử là quan đại nhân cho các tu sĩ là Phật sự. Các tu sĩ là quan đại nhân cho các Phật tử gieo trồng phước báo và thực tập an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Lãnh thọ y sứ là tính chất quan hệ tương tác giữa cái lãnh thọ và cái được lãnh thọ, chủ thể tiếp nhận và vật được tiếp nhận. Như vậy là bất cứ một quan đại nhân nào cũng đều nương vào các nền tảng tiếp nhận như là một chủ thể hay là tiếp nhận như là một khách thể. Ba nhỏ, khiên dẫn nhân và tập khí y sứ. Khi nhẫn theo nghĩa đen là sự lôi kéo, sự giật dây, sự trói buộc, các ảnh hưởng chi phối một cách rất là dai dẳng, đã trở thành nhân, hình thành ra quả của chính nó trong một số tình huống cụ thể. Tập khí y sứ tức là các thói quen vốn là các chủng tử bên trong hoặc bên ngoài, chưa đến giai đoạn chín mùi nhưng được tái lập đi lập lại một cách hữu thức, nên đã tạo ra một thói quen sai sử và chi phối lối sống và cá tính của con người rất lớn. Ai mỗi ngày đều có thói quen đọc sách Phật, hôm nào bạn việc mà không có cơ hội để tiếp tục làm công việc ấy, lòng cảm thấy khó chịu lắm, thiếu vắng lắm. Thì đó là khiên dẫn nhân do tác dụng của tập khí, tức là thói quen tốt. Còn chị em phụ nữ vào trong các siêu thị đều có thói quen khiêng dẫn là phải mua cái gì đó khi bước ra ngoài. Nó trở thành một thói quen nhiều đời rồi. Và cũng dựa vào các thói quen và tính khiêng dẫn này, các nhà sản xuất trong thị trường đó gần như là dành 80% các mặt hàng là dành cho quý bà và trẻ em. Trẻ em mua là cũng được sự cho phép của quý bà. Quý bà mua là cho chính mình hoặc cho trẻ em hoặc cho những người thân. Bốn, sinh khởi nhân và hữu nhuận chủng tử y sứ. Sinh khởi là sự sản sinh ra kết quả gần với chính nó. Sinh khởi nhân là các loại nhân mà tạo ra sự hiện hữu của nhóm cùng chủng loại và cùng tính chất. Ở đây nền tảng được dựa vào là các hạt giống mang tính thấm nhuần và song ướp để hỗ trợ cho sự sinh khởi đó được có mặt. Trẻ em ở các lớp mẫu giáo được học tô chữ. Động tác tô chữ đó sẽ làm cho các cháu khi lớn lên á viết các chữ rất đẹp và chuẩn. Như vậy, nỗ lực tô đúng với cái chữ được in sẵn là một hạt giống hữu nhuận. Tạo ra một kết quả, đó là ta có được nét chữ đẹp về sau này. Trong các hàng hòa thượng lãnh đạo giáo hội hiện nay, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp là người viết chữ Hán như là máy vi tính, rất đẹp. Ba mấy năm trước chưa có máy vi tính và cũng chưa có những khắc bản chữ Tàu, thì hòa thượng được ban biên tập của Thơ Văn Lý Trần mời viết chữ Hán điển mẫu cho tác phẩm đó. Và chữ viết tiếng Anh, tiếng Việt của hòa thượng cũng đẹp, chuẩn mực, ngay hàng, thẳng lối. Đó là vì hòa thượng có một quá trình là tạo ra các hạt giống sông ướp liên tục. Cho nên khi đặt bút xuống là viết chữ rất chuẩn, không chê vào đâu được. Các hạt giống hữu nhuận được hiểu là đã đến giai đoạn tạo ra tiến trình chín mùi. Cho nên nếu mà chúng ta tiếp tục gieo trồng các loại hạt giống đó thì sự sinh khởi của một cái mới là không khó lắm. Học 2 năm cao đẳng, tiếp tục 2 năm trên học viện, 2 cho đến 3 năm thạc sĩ, 2 cho đến 5 năm tiến sĩ, trung bình khoảng 8 năm chúng ta đã hoàn tất chương trình học cao nhất của ngành Phật học. Nghỉ một thời gian để đi thuyết pháp, làm trụ trì thì như mất cái đà. Cái hạt giống đó nó gần chín mùi thì bắt đầu nó bị khựng lại, thì không thể tạo được một cái tiến trình quan trọng để trở thành các chuyên gia. Năm, nhiếp thọ nhân và tổng thể sáu y sứ. Năm điều kiện trợ lực hoàn thành các pháp hữu lậu và sáu điều kiện trợ lực hoàn thành pháp vô lậu được gọi là nhiếp thọ nhân. Tức là các nhân này nó mang tính là thống lĩnh, thâu nhiếp, thâu tóm và bao trùm hết tất cả các loại nhân còn lại. Các y sứ đó được nêu ra như sau. Thứ nhất là vô gián diệt y sứ. đã trở thành là đẳng vô gián duyên của tâm, tâm sở. Cảnh giới y sứ là sở duyên duyên của tâm và các loại thái độ tâm. Căn y sứ là sáu giác quan làm chỗ nương tựa của tâm và tâm sở. Tác dụng y sứ là những tác dụng mang tính công cụ đối với các nghiệp được chúng ta tạo tác một cách hữu thức hay vô thức. Sử dụng y sứ là tác dụng của các tác giả đối với các nghiệp được chính họ tạo tác. Chân thật kiến y sứ tức là loại nhận thức có khả năng dẫn đến sự vô lậu, thanh tịnh thân và tâm, có tác dụng hỗ trợ giảng sinh, giúp cho hành giả có thể chứng đắc được vô sinh hấp dẫn hay là các quả vị thánh. Thì đó là sáu y sứ mang tính nhiếp thọ đối với một hành giả và con người chúng sinh nói chung. Sáu nhỏ: dẫn phát nhân và tùy thuận y sứ. Dẫn phát nhân được hiểu là các điều kiện mang tính dẫn phát hay là kéo theo sau một cách tùy thuận với các sự vật mang tính đồng nhóm, tạo ra một tiến trình ưu thế hơn. Tùy thuận y sứ là các hành bao gồm các loại hạt giống và hiện hành với tính chất vô ký, ô nhiễm hay là hiền thiện. Tức là nền tảng tùy thuận này sẽ giúp cho một nhân á được dẫn pháp và kéo theo sau theo một tiến trình tăng dần điều. 7. Định vị nhân và sai biệt công năng y sứ. Định vị nhân là nhân được định nghĩa sản sinh ra quả trong phạm vi và cảnh giới của nó. Đồng thời nó khiến cho việc đạt được quả trong các quả vị chứng đắc tương thích. Sai biệt công năng y sứ là các pháp hữu vi nói chung. Mỗi chủng loại đều có các loại năng lực có thể giúp cho tiến trình phát khởi hay chứng đắc ra một quả vị nhất định nào đó. Tức là mỗi một loại định đều có tác dụng và công năng giúp cho chúng ta đạt được một phần nào đó của quả vị tu tập hoặc là nhiều phần. Tám nhỏ: đồng sự nhân và hòa hiệp y sứ. Nhân đồng sự được hiểu bao gồm từ quan đãi nhân cho đến định vị nhân. Nói chung là các loại nhân vừa nêu đều cùng chung các hoạt động để tạo ra tiến trình sinh sản và tồn tại. Tuy nhiên nền tảng y cứ của đó phải là tiến trình hòa hợp, tương thích, ăn khớp. Còn nếu thiếu yếu tố hòa hợp này đó thì những người đồng sự sẽ trở thành là những kẻ phá đáp lẫn nhau thôi. Chỉ là một tổ chức nào, dù là tôn giáo, dân sự hay chính phủ, mà có được rất nhiều các yếu tố đồng sự cho nên là hòa hợp, sự lớn mạnh của tổ chức đó là rất đảm bảo và bền vững. Nền tảng hòa hiệp được gọi là năng lực hòa hiệp của các cá thể và tập thể, từ việc tiếp nhận cho đến các hoạt dụng sai biệt trong tiến trình tạo ra một sự phát sinh hay là sự tồn tại phát triển để đạt ra một thành quả trước đây nào đó. Chính nhỏ: tương vi nhân và chướng ngại y sứ. Ngược lại với loại hình nhân vừa nêu, tương vi nhân là các nhân tố tạo ra sự đối nghịch, đối lập, loại trừ, xung đột lẫn nhau, dẫn đến các sự kiện sinh hoặc hoại diệt nhất định trong thế giới. Chướng ngại y sứ là các nền tảng trở ngại gây trở lực trong quá trình sinh sản, tồn tại, hoàn thành và đạt kết quả của một vật hay là một con người, một tình huống cụ thể nhất định nào đó. Là vật sự mà gặp một kẻ phá đám là tơi bời qua lá. Đang khi đó, nối kết các pháp hữu để tìm kiếm sự đồng thuận nhân á, từ lúc đó, nó vẫn chưa có thể thành công đúng như ý. Cho nên ai xui mà gặp một kẻ tư vi nhân là mệt mỏi. Và những kẻ tư vi nhân sống theo thói đeo bám, nhớ dài, trả đũa như một kẻ tiểu nhân, thì hầu như là sự nghiệp của những người bị dướng vào cái dòng tương vi này đó là rất rắc rối và khó có thể thành tựu được cho đến lúc nào các tương vi nhân đó đã được tháo mở. Việc tu tập là làm sao loại trừ được càng nhiều càng tốt các loại nhân trái chiều thì mới hy vọng là thành tựu được kết quả sớm. Mưa nhỏ, bất tương vi nhân và bất chướng ngại y sứ. Bất tương vi nhân là những nhân không đối lập nhau, không triệt tiêu nhau, không chướng ngại nhau. Và do vậy đó, hội tụ được nó càng nhiều thì càng tạo ra tiến trình sanh khởi, tồn tại, phát triển. Bất chướng ngại sư tức là các nền tảng không chướng ngại trong quá trình sanh khởi, tồn tại và phát triển của một sự vật hay một con người. Và điều này đó, thì nó gần gần giống với đồng thuận nhân hay là tùy thuận nhân ở cách thức trực tiếp hay là gián tiếp thôi. Trong thực tiễn đó thì chúng ta có thể có các quan điểm khác nhau, nhưng không nhất thiết là phải chống đối nhau trong lúc là Phật sự. Vì đó chủ trương của chúng tôi là không cạnh tranh nội bộ. Việc các Phật tử đến với Phật giáo thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, trong Đại Thừa đi theo Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, hay là bất cứ một tông nào, một sơ môn pháp phái nào không quan trọng, mà quan trọng là họ đều là các Phật tử. Như vậy nè, chúng ta không nên tạo ra tiến trình tương vi, mà phải tạo ra các điều kiện đồng thuận, tùy thuận. Nếu được thế thì ít nhất phải là bất tương vi, tức là trăm hoa đua nở nhưng mà không có lấn sân nhau, không chà đạp nhau, không chơi nhau, thì Phật giáo mới có thể tồn tại và phát triển mạnh được. Sáu nhỏ, năm quả, do tiến trình bốn duyên và mười nhân như vừa nêu mà các quả sau đây đã được hình thành. Màu nhỏ, dị thuộc quả. Quả trổ khác thời gian, mặc dù là mang tính tương tục trong một chủng loại nhân hay là bản thân của mình, được chiêu dẫn bởi các pháp thiện và bất thiện khác nhau. Nói cái khác là quả dị thuộc dạy chúng ta cái tính trách nhiệm về đạo đức, về những gì chúng ta làm trước luật pháp và trong các mối quan hệ dân sự. Để có được dị thuộc nhân, xin lỗi, để có được dị thuộc quả thì chúng ta cần phải có được các nhân mang tính hỗ trợ như là khi nhận nhân để tạo ra tiến trình sinh khởi, rồi đồng về đồng sự nhân, bất tương vi nhân và tăng thượng duyên. Hai nhỏ, đẳng lưu quả, được hiểu là các quả mang tính đồng loại được tạo ra bởi các tập tính hoặc thiện hoặc ác, vận chuyển một cách tương tự với các nghiệp đã đi trước. Đẳng lưu tức là nó gần bằng với, gần giống với, mang tính tương tự với, là cùng nhóm loại hay là ngang bằng với. Để đạt được đẳng lưu quả thì chúng ta cần phải có các khiên dẫn nhân, sinh thể, nhiếp thọ, rồi định vị nhân, đồng sự nhân, bất tư vi nhân và các thuận duyên cần thiết. 3. Ly hệ quả. Đây là một loại quả mà sự chứng đắc nó đạt đến trình độ tương đương với vô vi, hoặc tối thiểu là các nhóm đức tính cực thiện giúp cho hành giả có thể đạt được tiến trình chứng đắc nhờ đoạn trừ các chướng ngại tham lam sân hận si mê. Ly hệ đây có nghĩa là không còn bị lệ thuộc vào tiến trình sanh tử nữa, không bị rơi rớt trong ba cõi và sáu đường. Người chứng đắc các quả thánh A-la-hán trở lên đều đang đạt được ly hệ quả. Để có được thành quả này thì chúng ta cũng cần phải có nhiếp thọ nhân, dẫn phát nhân, định vị nhân, đồng sự nhân, bất tư vi nhân và tăng thượng duyên. 4 nhỏ, sử dụng quả. Được hiểu như là khi sự nghiệp được hoàn tất, do nhờ vào các công cụ hành động, dựa vào các tác giả, có lý tưởng, có nỗ lực, có tinh tấn, có kiên trì. Để được đạt được sử dụng quả thì chúng ta cần phải có các quan đại nhân, nhiếp thọ nhân, đồng sự nhân, bất tư vi nhân và tăng thượng duyên. Năm nhỏ, tăng thượng quả. Quả đạt một cách cao thượng, đặc biệt, ưu thắng, vượt trội và dĩ nhiên là rất hiếm có. Ví dụ như trong một khu đất 20-30 mẫu, người nông phu có thể gieo trồng các loại dưa hấu giống nhau, bón phần, tưới nước, chăm sóc, ánh sáng gần như ngang bằng nhau, nhưng mà trong đó lại có một quả dưa hấu cho ra đến cả 100 kg, đang khi các quả dưa hấu còn lại đó chỉ bằng 1/4 hay 1/5 thôi, hoặc là nhỏ hơn rất nhiều. Bất cứ một chủng loại nào nó cũng có điều kiện tạo ra một hoặc là vài các tăng thượng quả. Trong một cái khóa học gồm 100 người, 500 người, chỉ có 1-2 người xuất sắc thì người xuất sắc đó được gọi là tăng thượng quả. Đi dọc theo đường năm người khởi nghĩa chỉ mới 1 năm, các cây được trồng, có cây bây giờ là cao 8 mét, nhưng có cây đó nó đẹp đẹp khoảng 4-5 mét thôi, thì cây 8 mét đó được gọi là tăng thượng quả. Thì nhân tài đó là những loại tăng thượng quả, số lượng là rất ít nhưng rất cần thiết. Nói tóm lại, bài học hôm nay đó nhằm mà giúp chúng ta phân tích về các hoạt dụng của thức, rồi bản chất của tiến trình nhận thức theo duy thức học là tiếp nhận ảnh tượng của thế giới thực tại chứ không phải là bản chất của thế giới thực tại. Và điều này hoàn toàn không có nghĩa là phủ định thế giới thực tại bên ngoài, hoặc khẳng định rằng thế giới thực tại đó là do ta mà có. Để phân tích sâu hơn đó thì các nhà luận sư của thành duy thức luận đã nêu ra 4 loại duyên, 10 loại nhân và 5 loại quả. Theo chúng tôi đó là có nhiều loại nhân trong 10 loại và có một số duyên là không cần thiết, vì ý nghĩa của nó bị trùng lập nhau khá nhiều. Mục đích của các vị luận sư là để giúp chúng ta phân tích một cách chi tiết về bản chất của duyên và của các nhân đồng nhóm, khác nhóm, cùng tính chất, khác tính chất, để dẫn đến các kết quả ở mức độ ít, vừa, tốt hoặc là siêu xuất hay là vượt trội. Từ việc tìm hiểu sự chịu biết của thức với các nhân và các duyên, ta có thể gián tiếp tìm hiểu về nhân và duyên của thế giới và vũ trụ này. Không có cái gì thoát ra khỏi các duyên, các nhân và các quả. Cái hay của giới thức học á, là trung thành về học thuyết nhân quả mà Đức Phật đã chủ trương, tốt hơn rất nhiều với một số trường phái do Trung Quốc lập ra. Tức là đề cao quá nhiều về các tha lực, bỏ qua yếu tố nhân, duyên, thì quả sẽ khó có thể đạt được như mong đợi được. Đây chính là cái thông điệp quan trọng của bài học ngày hôm nay.